là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh việc đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiếp đó là những câu chuyện đau lòng của tình trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 đã khai mạc kỳ họp thứ 20, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có các đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 20 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết quan trọng, đó là nghị quyết số 57 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái năm 2021, nghị quyết số 61 về dự toán ngân sách địa phương năm 2021, nghị quyết số 62 về kế hoạch đầu tư công năm 2021. Năm 2021, tỉnh phấn đấu như tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 7,3%, GRDP bình quân đầu người 45 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển 18.000 tỷ đồng. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Và cũng là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Do vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương ban hành các văn bản để cụ thể hóa nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tiếp tục chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian còn lại của năm để hoàn thành toàn diện mục tiêu kế hoạch năm 2020. Ngay sau khi kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 kết thúc, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết kỳ họp về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể, tổ chức triển khai ngay các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Tỉnh ủy. Chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Chương trình hành động của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, mục tiêu tổng quát, phương châm hành động, định hướng phát triển và các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu để cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành địa phương trong năm 2021. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá kết quả công tác mặt trận năm 2020, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đánh giá cao kết quả mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời đề nghị mặt trận Tổ quốc các cấp cần tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tham gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị xét giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 9 năm 2019-2020. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 9 đã tiếp nhận 38 giải pháp dự thi, chủ yếu ở lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, điện năng, xây dựng và giao thông vận tải, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương quá trình làm việc tích cực của các tiểu ban và thành viên ban giám khảo hội thi nhằm đánh giá các giải pháp một cách công tâm, khách quan và chính xác. Đồng thời đề nghị ngay sau hội nghị, ban tổ chức hội thi tiếp tục hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị cho việc công bố và tổ chức trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 9. Qua đó thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của đội ngũ trí thức, công nhân, công chức viên chức và người lao động trong tỉnh, nhanh chóng áp dụng có hiệu quả các giải pháp mới phát minh, các sáng kiến kỹ thuật vào đời sống thực tiễn hàng ngày. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổng kết chương trình cà phê doanh nhân năm 2020. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2020,
Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức 5 buổi cà phê doanh nhân nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều ý kiến liên quan đến các lĩnh vực về tài nguyên, đất đai, thuế, đầu tư, nông nghiệp, bảo hiểm, nguồn vốn đã được Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung giải quyết kịp thời. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị các sở ngành, huyện thị, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả 5 nhiệm vụ của Ủy ban dân tỉnh về việc nâng cao hiệu quả chương trình cà phê doanh nhân, đồng thời xem xét giải quyết những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tỉnh để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, giúp các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Sáng ngày 18 tháng 12, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ năm an toàn giao thông 2021, đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân 2021. Năm an toàn giao thông 2021 có chủ đề nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ban An toàn giao thông tỉnh kêu gọi mọi người hãy chung tay thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông của mọi người dân. Tại lễ ra quân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng kêu gọi các cấp các ngành và toàn thể đồng bào, cán bộ chiến sĩ, công nhân, học sinh, sinh viên hãy chung tay hành động để ngăn chặn tai nạn giao thông. Đồng thời đề nghị sau lễ ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức triển khai các hoạt động tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đang là vấn đề báo động ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây được coi là trở ngại lớn nhất trong tiến trình xóa bỏ bất bình đẳng giới. Những năm qua, công tác bình đẳng giới đã được các cấp ngành địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện dưới nhiều hình thức. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truyền về bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế của nữ giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Bình đẳng giới trong gia đình có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức nhiều hoạt động thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội như tuyên truyền cổ động trực quan nhân ngày quốc tế hạnh phúc, tháng hành động quốc gia về phòng chống luật bình đẳng giới. Cung cấp kiến thức tư vấn cho nạn nhân bạo lực gia đình, tuyên truyền lồng ghép và nâng cao chất lượng các mô hình câu lạc bộ về phát triển bền vững. Qua đó góp phần tuyên truyền về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến bình đẳng giới trong gia đình. Cho biết thêm về những giải pháp về phòng chống bạo lực gia đình, ông Nguyễn Thanh Sơn, trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái nói.
Trong những năm qua, thì tỉnh Yên Bái đã tiến hành rất nhiều các cái giải pháp để nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao vị thế của phụ nữ. Cụ thể là tỉnh đã ban hành trên 24 chương trình kế hoạch liên quan đến công tác chỉ đạo, triển khai công tác bình đẳng giới. Cơ quan thường trực Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện thị xã tổ chức trên 250 lớp tập huấn cho 13.181 lượt cán bộ quản lý và cán bộ liên quan đến công tác tham mưu lồng ghép thực hiện bình đẳng giới, mục tiêu bình đẳng giới vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Trên thực tế, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại khá phổ biến trong gia đình và một bộ phận dân cư xã hội, trở thành rào cản trong quá trình thực hiện bình đẳng giới. Vấn đề bất bình đẳng giới trong xã hội nói chung và trong gia đình nói riêng, đâu đó vẫn tồn tại dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra. Theo thống kê, từ năm 2014 đến năm 2018, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra gần 1.000 vụ bạo lực gia đình, trong đó có hơn 70% số vụ là do mâu thuẫn kinh tế, do rượu chè, ngoại tình và các lý do khác. Đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn chưa được xóa bỏ. Phụ nữ vẫn phải chịu bất bình đẳng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và trong gia đình. Hàng năm vẫn có những vụ tự tử ăn lá ngón, uống thuốc trừ sâu có liên quan đến bạo lực gia đình. Giảng viên tâm lý Nguyễn Thị Huyền, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái nói.
Cái nguyên nhân chính là xuất phát ở mức độ nhận thức, đặc biệt là nam giới trong gia đình. Họ thường có một cái tâm lý đấy là cho rằng mình là cái người trụ cột trong gia đình. Thế cho nên là xuất hiện một cái tư tưởng đấy là trọng nam khinh nữ hay là cái thói gia trưởng muốn áp đặt người phụ nữ của mình phải theo mọi cái quy tắc, cái cách ứng xử do họ đặt ra. Và thứ hai thì xuất phát từ chính cái nhận thức của người phụ nữ trong gia đình. Người phụ nữ trong gia đình của chúng ta thì thường là có một cái tư tưởng đó là xấu chàng thì hổ ai, hay là cái tư tưởng là vạch áo cho người xem lưng thì sẽ cảm thấy khá là xấu hổ. Thế cho nên họ xuất hiện một cái tâm lý là cam chịu, họ nhẫn nhịn và họ coi đó là một cái mà số phận.
Để thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, thì công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức là yếu tố trọng tâm, từ đó giúp phụ nữ hiểu biết và thực hiện các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Là đơn vị quản lý nhà nước trong lĩnh vực bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, thời gian qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp với đơn vị liên quan triển khai nhiều biện pháp nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao vị thế của phụ nữ. Nhờ vậy, đến hết năm 2020, tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt mục tiêu 6 về đảm bảo bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, góp phần hoàn thành thắng lợi chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Cụ thể, khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của phụ nữ so với nam giới được rút ngắn còn 1,5 lần. 85% số người gây bạo lực gia đình được phát hiện, tư vấn tại tổ hòa giải cơ sở. 50% số nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện, tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình. 100% nạn nhân bị buôn bán trở về được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập với cộng đồng. Ông Nguyễn Thanh Sơn, trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Tỉnh Yên Bái cũng đã xây dựng mô hình can thiệp, ngăn chặn, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình cũng như đã được quan tâm thì chúng ta trong mấy năm gần đây thì tỉnh Yên Bái cũng đã xây dựng mô hình địa chỉ tin cậy nhà tạm lánh tại trạm y tế phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, rồi nhà tạm lánh tại trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh. Nói chung là các cái mô hình như đã nêu ở trên thì đều phát huy rất tốt cái hiệu quả trong cái việc can thiệp, ngăn chặn kịp thời và bảo vệ nạn nhân bị bạo lực gia đình rất là tốt trong cái thời gian qua.
Bên cạnh nỗ lực của các cấp chính quyền trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cũng tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Là một trong những đơn vị triển khai thực hiện bình đẳng giới trong gia đình đạt hiệu quả, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực với trách nhiệm các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ việc nhà, chung vai phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhờ vậy đến nay toàn tỉnh có hàng trăm nghìn hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng chống bạo lực gia đình, 100% xã phường có lãnh đạo chính quyền đoàn thể được tập huấn về phòng chống bạo lực gia đình. Phần lớn các trường hợp nạn nhân bạo lực gia đình được phát hiện đều được tư vấn pháp lý và sức khỏe, hỗ trợ chăm sóc y tế, bảo vệ an toàn cho nạn nhân. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái nói:
để giảm thiểu những cái vấn đề về bạo lực gia đình trên địa bàn của tỉnh thì phải có sự vào cuộc của các cấp các ngành một cách hết sức đồng bộ và có cái sự phối hợp chặt chẽ. Thế tuy nhiên thì ở góc độ của hội phụ nữ, công tác tuyên truyền, vận động để thay đổi nhận thức của toàn cộng đồng, cái sự vào cuộc của các cái tổ chức đoàn thể trong đó có phụ nữ ấy, cũng giúp cho các cái đối tượng bị bạo hành và các nhóm đối tượng bị bạo hành ấy, họ có thể có một cái nơi để họ chia sẻ, họ tìm đến.
Là xã vùng cao của tỉnh Yên Bái, những năm qua, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn trở thành điểm sáng trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Câu lạc bộ giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới ở cộng đồng được thành lập ở 8 trên 15 thôn của xã Đồng Khê bằng các hình thức tuyên truyền phong phú như thông qua tiểu phẩm, trao đổi nhóm. Câu lạc bộ đã trở thành kênh tuyên truyền về pháp luật liên quan tới bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình. Bên cạnh đó, qua các buổi sinh hoạt, các thành viên câu lạc bộ còn là những tuyên truyền viên tích cực về phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới tới người dân tại địa phương. Chị Sa Thị Sương, thôn Nà Trạm, xã Đồng Khê nói:
cũng nhờ có câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình thì cả vợ chồng tôi cũng đi tham gia, thì chúng tôi cũng cả vợ cả chồng thì cũng gọi là hiểu biết được thêm cái kiến thức của anh chị em trao đổi cho tôi, cũng học hỏi được nhiều cái về, thì cũng biết cách ứng xử cư xử với chồng với vợ là nhường nhịn nhau, rồi bàn bạc nhau làm cùng nhau nuôi dạy con, lại phát triển kinh tế gia đình.
Cho biết thêm về kinh nghiệm trong thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương, bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khê nói:
Pháp hiện nay của xã thì cũng chủ yếu nằm trong cái công tác tập trung tuyên truyền thôi. Tuyên truyền vận động vẫn là chính thôi. Thứ hai nữa là thực hiện nhiều các cái đối với các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là các cái tổ chức phụ nữ, thì cũng để tuyên truyền khích lệ chị em, để chị em là có thể là với các cái lĩnh vực thì chị em phát triển toàn diện lên, để đấy là một trong những cái mà cách cái tuyên truyền tốt nhất để hướng cái sự bình đẳng giới, để cho nhận thức của người nhân dân thay đổi về phụ nữ đi. Chứ cũng không phải là có những cái việc chuyên chỉ phụ nữ mới làm, mà cũng không phải có những cái việc chỉ chuyên nam giới mới làm được. Chỉ đạo tổ chức hội là để cho các chị em thì làm được công tác gì thì chị em mạnh dạn trong cái việc tham gia các cái công tác xã hội, để vừa giúp cho là chúng ta xây dựng gia đình hạnh phúc, nhưng có những cái phát triển nhất định ở ngoài xã hội, để chứng minh cho cái việc là phụ nữ cũng có thể bình đẳng được với nam giới, thế thôi.
Vị thế và vai trò của người phụ nữ chịu nhiều tác động từ các yếu tố truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán, với tiềm thức dành nhiều sự ưu tiên cho nam giới. Đây là một sự cản trở lớn đối với việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới. Rõ ràng muốn thực hiện được quyền bình đẳng giới, trước hết phụ nữ phải là người chủ động trong lựa chọn bạn đời, thỏa thuận rõ ràng việc phân công lao động trong gia đình, nuôi dạy con và thay đổi quan điểm cho rằng chăm lo gia đình, giáo dục con cái là trách nhiệm của người phụ nữ. Cùng với đó, tích cực nâng cao trình độ văn hóa, trình độ tay nghề để nâng cao vị thế vai trò trong gia đình và xã hội.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, tình trạng người dân xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn diễn biến phức tạp và để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Trước tình trạng đó, tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn tình trạng xuất cảnh, nhập cảnh trái phép để đảm bảo an ninh trật tự cho địa phương. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Đã hơn một năm trôi qua, nhưng chị Mai Thị Hoàng, thôn Làng Than, xã Phong Dụ Thượng, huyện Đoan Yên, vẫn luôn day dứt về cái chết của con trai trong lần xuất cảnh trái phép. 22 tuổi, cái tuổi còn cả tương lai hứa hẹn phía trước. Thế nhưng nghe theo lời dụ dỗ của cò mồi về một công việc nhàn hạ, lương cao, nơi xứ người, bỏ lại cha mẹ già và người thân. Anh Lò Ngọc Chiến, con trai chị Hoàng, đã cùng một số đối tượng vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Cuộc sống ngoài vòng pháp luật nơi xứ người cũng là chuỗi ngày trốn tránh, thiếu thốn và không được pháp luật bảo hộ. Cũng chính vì vậy nên khi bị tai nạn tử vong, việc đưa thi thể Lò Văn Chiến về quê rất khó khăn, phức tạp.
Nghe tin con mất, gia đình rất bàng hoàng, thương con lắm nhưng không biết làm thế nào để đưa được con về. May nhờ có công an và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình mới đưa được con về nhà an táng. Để đưa được con về, gia đình phải vay mượn khắp nơi. Giờ gia đình cũng chưa biết phải trả số nợ đó như thế nào.
Cũng với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, chị Đặng Thị Trung cùng chồng ở xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên đã tìm cách vượt biên trái phép sang Trung Quốc, để lại hai đứa con nhỏ cho ông bà nuôi. Ảo mộng đổi đời chưa kịp thực hiện, chồng chị đã đột ngột qua đời do mắc bệnh mà không được cứu chữa. Hành trình đưa thi thể chồng về quê an táng gặp muôn vàn khó khăn về thủ tục pháp lý. Thêm vào đó, số tiền vay nợ gần 200 triệu đồng để vượt biên và đưa chồng về nước đến nay vẫn đè nặng lên cuộc sống của ba mẹ con chị. Chị Trung nghẹn ngào nói.
Bây giờ chị đưa được chồng chị về nhà. Mai táng xong đâu ở đấy có mộ ở trên nghĩa trang thôi, nhưng mà chị cũng còn nợ nần rất là nhiều. Nợ hơn 100 triệu. Mà mình chị cũng phải nuôi hai đứa con, chị cũng không biết dẫn dắt hai đứa con là chị đi đâu về đâu nữa.
May mắn hơn hai trường hợp trên, bà Đỗ Thị Ước, thôn 5, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên đã bỏ trốn về được địa phương sau lần xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tin lời hứa hẹn có việc làm nhàn hạ, lương cao của đối tượng cò mồi, bà Ước đã bỏ lại ruộng vườn và gia đình để vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Trái với mộng tưởng, nơi xứ người, bà Ước đã phải làm việc quần quật 11 tiếng mỗi ngày trong điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Điều khiến bà Ước lo sợ nhất khi ở xứ người là có thể bị công an Trung Quốc bắt giữ bất cứ lúc nào. Bà Ước nói.
Tất nhiên là chúng tôi đi thì chúng tôi biết là trái. Nhưng mà chúng tôi chỉ nghĩ đồng tiền giờ làm ở đây nó vất vả. Chúng tôi, chị gái sang bên thì mẹ dám đi, không thì chẳng dám đi đâu. Thế này tôi sang bên làm thời gian thì tôi về đi chứ.
Trường hợp của gia đình chị Trung, anh Chiến, bà Ước chỉ là tảng băng chìm của thực trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay. Ngoài sự thiếu hiểu biết của người dân thì những khó khăn trong vấn đề quản lý tạm trú tạm vắng, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo lỗ hổng cho các đối tượng vượt biên trái phép hay tổ chức vượt biên trái phép. Cho biết thêm về điều này, ông Trần Đức Học, Bí thư Đảng ủy xã Tân Đồng nói.
Thứ nhất là về ý thức của người dân trong cái việc khai báo tạm vắng tạm trú, và theo luật cư trú bây giờ thì chỉ có một số trường hợp cụ thể thì mới phải khai báo khi tạm vắng khỏi địa phương. Chính vì vậy cho nên là các đối tượng này muốn đi xuất cảnh trái phép thì thường là sẽ lén lút hoặc không báo cáo, trình báo thì trước khi ra khỏi địa phương để đi, cho vậy là cái việc quản lý ở địa phương gặp khó khăn.
Theo thống kê của Công an tỉnh Yên Bái, hiện nay toàn tỉnh có 3.164 trường hợp xuất cảnh trái phép. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện mới 83 vụ, 149 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở các huyện Văn Yên, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, Văn Chấn. Cũng từ năm 2016 đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã điều tra khởi tố 14 vụ với 18 bị can phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài. Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh Yên Bái nói:
Số người địa phương xuất cảnh trái phép ra nước ngoài không biết tiếng nước ngoài và không có giấy tờ hợp pháp thì quyền lợi cá nhân cũng không được bảo đảm, và phải sống trong tình trạng lo âu, rồi là sợ bị bắt giữ và bị phạt tiền.
Mặc dù ngành chức năng có nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép, tuy nhiên phương thức thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi. Chúng lợi dụng sự kém hiểu biết của một bộ phận người dân để lôi kéo bằng cách hứa hẹn sang Trung Quốc có việc làm, mức lương cao. Đặc biệt để tránh sự phát hiện và bắt giữ của cơ quan chức năng, các đối tượng cò mồi thường thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, WeChat từ Trung Quốc liên lạc về Việt Nam để rủ dê lôi kéo, hướng dẫn người dân xuất cảnh trái phép. Do vậy, ngoài những nỗ lực của ngành chức năng, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, trang bị kiến thức pháp luật để tự bảo vệ mình và người thân.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, với quỹ đất nông nghiệp rộng, thuận lợi cho phát triển các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, những năm gần đây, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh sẵn có, hình thành vùng chuyên canh trồng rau theo hướng sản xuất hàng hóa, được Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Yên Bái cấp chứng nhận sản phẩm rau an toàn. Việc sản xuất rau an toàn theo quy trình Việt Gáp không chỉ giúp người dân trên địa bàn xã tăng năng suất, chất lượng rau mà còn nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Vụ rau đông năm nay, gia đình anh Bùi Văn Trung, thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái trồng gần 5 sào rau an toàn. Trong đó chủ yếu là bắp cải, cải ngồng, cải ngọt, mướp trái vụ, bí và đậu đỗ các loại. Nhờ được tham gia các lớp tập huấn về sản xuất rau an toàn, gia đình anh Trung đã biết chủ động phòng trừ sâu bệnh bằng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, có thời gian cách ly ngắn, sử dụng phân chuồng ủ mục để bón lót. Nhờ đó mỗi sào rau gia đình anh Trung cũng thu về từ 3 đến 4 tấn rau các loại, trừ chi phí gia đình anh thu khoảng 17 triệu đồng một sào. Đặc biệt từ khi tham gia vào hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và sản xuất rau an toàn xã Văn Phú, sản phẩm rau của gia đình anh Trung có đầu ra ổn định hơn bởi rau đã được kiểm nghiệm về chất lượng, có tem truy xuất nguồn gốc. Anh Bùi Văn Trung, thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trước đây tức là chưa học hỏi thì làm nó vô tội vạ về phân nước, phân rồi các loại về phân hóa học. Thế nhưng khi được học rồi là làm theo đúng quy trình, tức là phân và thuốc phải là dùng bảo vệ thực vật, kiểm tra kiểm định, và phân nước phân không dùng nữa mà phải dùng bằng phân chuồng khoai mục, thì thấy cây rau nó phát triển tốt mà ăn cảm thấy cây rau nó sẽ ngon hơn.
Trước đây gia đình anh Trần Văn Thỏa, thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái sản xuất rau chủ yếu dựa vào kinh nghiệm là chính, nhưng từ khi tham gia sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, lượng khách quen tìm đến mua rau của gia đình ngày càng tăng. Với 6 sào rau đông gồm bắp cải, dưa chuột, cà chua, đậu cô ve, rau cải các loại, mỗi ngày gia đình anh Thỏa cũng xuất bán được từ 40 đến 50 kg rau. Từ khi trồng rau an toàn, kinh tế của gia đình anh Thỏa cũng ổn định hơn. Anh Trần Văn Thỏa, thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái tâm sự.
Được cấp các ngành quan tâm thì coi như là rau Văn Phú cũng là một trong những điển hình của rau an toàn. Thì như riêng gia đình nhà tôi thì cá nhân gọi là đi bán rau, từ trước giờ cũng làm rau và bán rau ra ngoài thị trường, thì như nhà tôi là coi như hiện tại là có được các gọi là gọi là rau an toàn của Văn Phú, thì khi ra ngoài thị trường là như nhà tôi bán chủ yếu là khách quen, khi ra ngoài là bán được hết hàng này.
Vụ đông năm nay, xã Văn Phú trồng 2,2 hecta rau an toàn với 29 hộ tham gia sản xuất. Đến thời điểm này, sản lượng rau cung cấp ra thị trường đạt gần 17.000 tấn, trong đó có 840 kg rau được đóng gói, dán tem nhãn truy xuất nguồn gốc, cung cấp cho các trường học trên địa bàn. Không chỉ vụ đông, các hộ sản xuất rau an toàn trong xã còn sản xuất luân canh gối vụ, cung cấp ra thị trường mỗi năm trên 31 tấn rau các loại. Cùng với sản xuất rau an toàn, các tổ chức đoàn thể của xã còn phát động phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh môi trường. Mỗi gia đình xây dựng một hố rác để bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và các loại rác thải khác, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như môi trường sống. Nhờ áp dụng hiệu quả tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, trung bình mỗi năm, người trồng rau an toàn của xã Văn Phú xuất ra thị trường khoảng 8 tấn rau vụ đông các loại, doanh thu khoảng 1 tỷ đồng. Vùng sản xuất chuyên canh rau an toàn không chỉ giúp bà con tăng thu nhập mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 41 triệu đồng một năm. Ông Nguyễn Kim Điều, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Ngày trước là mình tự làm thôi. Sau có hướng dẫn của các cái cơ quan chức năng về nông nghiệp, ví dụ như bảo vệ thực vật, khuyến nông, rồi các thứ. Có những kinh nghiệm của mình làm cũ nữa, cộng với lại cái áp dụng khoa học kỹ thuật mới thì tốt. Kể cả là chăm sóc, rồi phòng trừ sâu bệnh, rồi các thứ là tốt hơn. Bà con đây làm thì nó cái vấn đề tiêu thụ thì nó còn đang khó khăn.
Để duy trì và nâng cao chất lượng vùng rau an toàn, Đảng bộ chính quyền xã Văn Phú tiếp tục phối hợp với ngành nông nghiệp hướng dẫn nhân dân các biện pháp kỹ thuật thâm canh rau an toàn, đưa vào trồng thử nghiệm một số loại rau có giá trị kinh tế cao nhằm tăng thu nhập trên một đơn vị đất canh tác. Chỉ đạo nhân dân bảo vệ tốt hệ thống canh mương nội đồng, đảm bảo công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất, đồng thời hỗ trợ nhân dân tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi là chủ yếu là phải giao cho các đoàn thể làm tốt các công tác phối hợp và tuyên truyền, cũng như là để hỗ trợ với người các thành viên trong cái tổ tác này thực hiện hỗ trợ về phân, về giống, cũng như là về kỹ thuật, thường xuyên cử cán bộ chuyên môn xuống để cùng với cộng dân là kiểm tra giám sát, thực hiện tốt cái công tác chăm sóc phòng ngừa sâu bệnh, cũng như là trong cái việc mà chỉ đạo nhân dân thực hiện đảm bảo quy trình. Cũng từ đây khi các hộ dân đã tham gia thực hiện, nó đem lại hiệu quả cao, thì các hộ cũng đã có cái tâm huyết trong cái công tác sản xuất rau an toàn, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.
Thực tế cho thấy sản xuất rau sạch, rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Nhờ nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người dân và hợp tác xã thực hiện sản xuất rau an toàn, nâng cao thu nhập, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Văn Phú đã góp phần cùng thành phố Yên Bái hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành, linh kiện chính hãng. vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.